ăn nó có đủ lực đủ này kia đàng hoàng đó thì bị thành. Thì bảo đảm là tại vì con miếng này nó gọi là như thuốc ai già vậy, nó có năng lực nó trừ hết tất cả các ác pháp, sanh cho mình đủ loại thiện pháp hết trơn, nó có năng lực bảo vệ rất là mãnh liệt phải không? Thành ra cái gì mà làm thực sự mà làm túng đó, cái con đường điều tác đạo mình đi nó thật sự con đường tác đạo nó gian khổ lắm, nó gian khổ lần con đường của ai hết nè. Tại vì đụng độ xanh mà chúng sanh nó kỳ cục lắm kìa, độ mình lên mình cứ một chúng sanh thôi mình đã thấy khó rồi, sao mình còn rất mình độ tất cả chúng sanh, mà mỗi chúng sanh nó giống như mình vậy đó, nó kỳ cục lắm chứ không phải là bình thường. Thành nó khó khăn vô cùng, thành nó thực sự nó không có sự gia vị của chư Phật chư Bồ Tát á, nên là người ta khổ tâm hết. Dầu có phát nguyện nhiều đó, niệm cho nó nhiều đi nữa, gặp cái cảnh cũng như là Thái Lợi Phất vậy đó, tu lên tới bát trụ gì rồi mà đụng quỷ sanh kia một cái đúng không, là tu đến hạnh mà xả ly thân thể tới giai đoạn đó phải giải bố thí thân, là giai đoạn là khó lắm đó. Bố thí thân là giai đoạn khó trong các bố thí, là bố thí thân là khó nhất á, không tu tới giai đoạn đó mà thắng là đã bố thí được rồi đó mà còn khó tâm, bị khó tâm thành ra tôi nói là phải là chư Phật chư Bồ Tát nó trong đường con đường của các đạo nó gian nan lắm, thành ra phải nói là chư Phật chư Bồ Tát phát nguyện hộ trì tối đa là lý do, bởi vì không hộ trì đó là thường thường đang mất cuộc hết. Nghe không? Hồi thì tối là thành ra là mình đi nó đó, bởi vì mà khác là nó đi nó an nhàn, nó hạnh phúc vô cùng. Cái tâm mà chịu không nổi những cái cảnh nó thật đỡ từ từ cho mình, đỡ hết. Mày đứng ra thì thật sự là đứng công đức ra đây đỡ cho mình, nhưng mà Phật cho mình tập để cho mình đủ được tất cả tinh tấn, đủ tất cả nỗ lực, đủ cái khổ để biết hết tất cả những cái đạo pháp, biết tất cả những cái khổ thế gian để cho mình tiến chứ không phải là cái kia. Như thế là mình có cái gì, có cái gì mà ngăn chặn mình là đỡ hết. Thành ra cái gì mà thoát được đó, thì tu được thì nó an lạc lắm. Đời nào hạnh phúc, đời nào hạnh phúc. Chứ không phải là khổ. Thành ra tôi nói là cái này là tại vì mình có cái thời gian năm sao ít xuyến, chứ mình nghe con đường hay mà mình biết đại thừa rồi mình thấy con đường này, khi mà hiểu được như vậy rồi mà không có cái pháp nào mà nó thể lôi kéo mình được ngoài pháp của Bồ Tát. Ở đây hạnh nguyện niệm tức thù thắng là để tăng thượng tâm. Thành ra cái vấn đề trong cái tăng thượng tâm này đang nói về thiền định. Thì nghe nói là tăng thượng tâm á, giống như mình học về cái dạy là chế tâm mật á, tăng thượng tâm á, thì nó tăng thượng tâm tức là làm sao, tức là làm cho tâm mình nó không thanh tịnh, trở thành tăng thượng thì thanh tịnh lên. Thành ra cái trong cái pháp tăng thượng tâm thượng luôn là dùng mấy cái là tính tấn niệm tuệ là mấy cơ sở. Thì ba cơ sở mà thuộc dính về tâm mà làm cho mạnh nhất á, nó gọi là niệm định và tuệ. Thành ra trong các tăng thượng tâm mà muốn cho tâm Bồ Tát thanh mà nó tăng thượng á, thì phải là niệm về Bồ Đề Tâm. Lấy Bồ Đề Tâm làm đề mục để niệm, lấy Bồ Đề Tâm làm đề mục để định, lấy Bồ Đề Tâm phát huệ là phát huệ trong cái Bồ Đề Tâm. Thì mỗi niệm Bồ Đề Tâm là niệm sao? Thì đại khái vậy đó, bước ở dừng lên cũng nhớ mấy cái bài ni liền. Cái bài ni nó toàn là miệng chúng sanh không à. Dở chứ trên đạo xuống ngủ gì đắp mền gì được tụng lum mấy cái nhà cũng nhớ chúng sanh hết á. Cái đó là thường thường đó là đến cậu sáu ngữ đi, nhưng mà phải làm sao tập cho nó nhập cái tâm để mình sẵn cái sự thật dung động xúc động. Tại sao chị tổ đặt ra nó có cái lợi của ai, nhưng câu đó là lấy trong cái phẩm phạm hạnh đó. Cái phẩm phạm hạnh trong cái kinh Quan Nghiêm chứ không phải là câu thường đâu. Đó là một phải không? Đó. Thứ hai còn cái công đó là mình phải tập. Cái hạn như như mình làm cái gì chúng sanh thì nghĩ là mình đang vô duyên với chúng sanh đó, là nguyện với chúng sanh đó sau này cũng gặp mình hay là gặp chư Bồ Tát, hay do nhân duyên này mà cùng nhau tôi cũng được mà đắc đạo. Nó luôn luôn huấn luyện mình cái tập, cái tâm, hay là gieo duyên chúng sanh, hay là cùng nhau giải thoát. Tập như vậy đó. Bây giờ phải làm gì nhớ, phải làm hoài nhưng mà cũng luôn luôn là quên cái đó. Cái hạn như vậy mình tụng kinh. Trước thì tụng kinh luôn luôn nhớ, do công đức tụng kinh này mặc dầu những chúng sanh ở đây tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới nhờ công đức tụng kinh này được lợi lạc. Tại sao không nguyện vậy? Mình tập thói quen vậy đấy, cho thành thói quen luôn luôn là đầu mình làm hành động rất là bình thường trong nhà thường luôn mình nghĩ là hành động này luôn luôn có công đức, công đức này mình không có xài. Cái gì phải là cái làm sao, nghĩa là làm sao gì tập niệm vào tâm là tập trong 24 hai yêu cầu là cái gì làm thường luôn cái này hướng về Phật là chúng sanh hai đối tượng là tập chúng sanh chúng thành. Giờ mình đọc nguyên kinh thì có hai hình thức, và nói là cho đọc nguyên kinh này con đầu nhờ cho Phật gia bị để con hiểu được trình thực nghĩa kinh, đó là hướng về Phật. Và đọc nguyên kinh nguyện rằng do công đức của nguyên kinh này khi bị con khai mở được nó hiển thành được bao nhiêu sự lợi lạc này con hướng chúng sanh. Đọc qua như là cái đó là nhân tâm là gì đó, lúc nào làm đúng cái gì là Phật làm chỉ nhớ cho Phật chúng ta. Và cái lo niệm đó là không phải niệm theo cái lối của bài gây nghiền cái gì là đưa mình một hình dạy. Giờ giờ mình phải tập cho cái quen mình luôn luôn tâm mình lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ thay đó đó. Để cái niệm lực mình nó ngày càng mạnh, càng mạnh, càng mạnh, mạnh. Cái bồi tâm mình lúc nào 24 lúc nào nó thành một cái sự bảo vệ cho mình, lúc nào mình có nghĩ. Và khi lúc nào mình cũng nghĩ á, cái tâm mà mình nghĩ là Phật chúng sanh rồi luôn luôn là Bồ Tát hộ trì, chứ mình quên nghĩ Bồ Tát quên. Mình thành lúc nào mình có Bồ Tát thì luôn luôn có sự hộ trì. Cái mà hộ trì vậy là tỏa đảm vậy đó, thực sự nó cũng gì cầu cái gì nó cũng linh, cầu cái gì cũng linh. Có hai cái nó linh là do công đức của mình là linh, công đức mình làm cái đó nhiều quá tự nhiên nó có lực, Mã Linh. Còn cái hai cái do cái sự hộ trì bảo vệ Mã Linh. Không, cái hai hai mình hướng cái là bác đã hướng tới Phật cứ nghĩ rằng đương nhiên là khi mình hướng tới Phật cứ nghĩ là mình làm cái này là do sự giá trị của Phật mình làm được như vậy. Nha, bữa đó tự nhiên mình nói câu chuyện là mình nói cái gì tự nhiên ta nghe ta quan nghĩ mình không nghĩ tới mình nghĩ là tức là nhờ bảo gia trì mà con có năng lực này nguyện cho con có cơ hội nhờ Phật gia trì cho con hơn nữa để mà tìm con nói chuyện như kia cũng thành được cái nhân duyên. Đừng nghĩ là mình thì các bạn nghĩ là mình thua rồi. Còn mình nói cái gì là chúng sanh phản đối liền phải không? Thì mình lại mình đối với Đức Phật mình nói là sau này mình nguyện chư Phật hộ về cho con. Khi mà con nói như vậy ra được sự gia lị để những chúng sanh phải được chứng tâm được bài là. Còn những người mà đã phản đối cho con vậy tại những cái duyên này nguyện sao gặp nhau thì chúng con cũng thể là bậc ác duyên thuần tu. Nên lúc nào mình phải tập vậy đó. Cái này phải làm sao cái gì con nguyện phải gì đặt ra thiếu phải cố gắng nhưng mà đó là nhật viên cái gì nó cũng được mà nhật viên cái gì hết cũng xong rồi nhưng nó người ta thuận ra cũng là một cái cách để mình nhớ tới Phật thế mà nói là ta nghịch còn cách mình càng khẩn thiết đối với Phật nữa thì cái năng lực con người dung minh chờ đợi người Phật bảo vệ này để lợi lạc cho mọi người mạnh hơn sao về những người đã gieo nhật viên này nguyện những kiếp sau này là tạo thành những quyến thuộc nhà Pháp. Mình đã gặp câu kiếp này thì có những thuật nghe hát trong những cái sao ví dụ như thế này cứ mà cái là tứ sự là gì vậy bởi tâm nó phát ngon rồi nghĩa là niệm là gì đó niệm là lúc nào cũng nhớ tưởng nó lúc nào cũng nhớ tưởng nó lúc nào cũng niệm tới tưởng nó thì mà cái tăng thượng cái bồ đề tâm mà lúc nào cũng nhớ tới nó ngoài nó gọi là tăng thượng tâm vì thanh tịnh của sao có bồ tát tăng thượng tâm tức là làm tâm tốt rồi đó nó càng ngày nó càng phát triển mà nó phát triển được là do cái lực của thành niệm do cái lực của thành định và do cái lực của thành quả thôi là khi mà cái lực nó đầy đủ rồi mới là hạnh được thì kiên cố chẳng động kiên cố chẳng động mà tăng thiện đâu mà kiên cố chẳng động rồi mới tu hành tinh tấn chẳng ai hơn nổi. Cái tu hành tinh tấn này là chẳng ai hơn nổi là tu hành nó có hai cái một cái từ thường quý vị nghe tu hành nó cái dành dài hào do lửa thiền định nè sao tôi niệm Phật này chẳng phải tu hành nó có hai cái tu một cái tu công đức rồi cái tu mà nhào do niệm Phật đó là tu về nhào do mà tu thiền định nó vui trí tuệ thành ra cái tu hành mà tinh tấn á có nghĩa là mình làm cái việc gì mình làm hoài không có mệt mà dưỡng nó trúng thành ra cái đối tu của Bồ Tát là tu công đức mà thực sự quý vị lúc nào cũng đang tu tại vì lúc nào cũng là công đức hết cái nghĩ coi cái nào không có làm công đức đâu nên mấy con cái nhiều khi mình làm cái đó mình cảm thấy là không phải là công đức tại vì không hợp ý mình thấy không đó là tại vì người này nhờ người kia kêu nó không phải hợp ý mình nhưng mà thấy thế mà làm cái chúng sanh được lợi lạc là có công đức hoặc là làm mình có lợi lạc cũng là có công đức nhưng con cái nó còn đích muốn còn đích viên mãn á thì đừng bao giờ nghĩ gì mà nhiều anh nghĩ tưởng cũng xanh mà thành ra lúc nào cái gì làm thì nó thành ra khi mà thành ra ở đây cái gì bây giờ nó đi nấu cơm cũng có công đức học bài cũng công đức như trong cái đó theo nghĩ là cái công đức này nó phát sinh trí tuệ cho mình để mình được tự giác được trí tuệ là được giác tha thì nghĩ gì cũng được hai chiều mà khi cái gì nghĩ vậy đó thì cái gì thấy đời nó sao nó có ý nghĩa dễ sợ. Còn cái gì mà không nghĩ được vậy đó cái đó có ý nghĩa gì chứ làm nó sẽ bắt buộc cái gì đó tu hành đánh chẳng ai nhớ nha tu hành của Bồ Tát là gì đó là luôn luôn tu hành Bồ Tát là tu nghĩa là thường mình ta nghĩ là nghĩ trong trí tuệ không à thành cái đôi lúc đó mình làm công tác á thì không nghĩ nó là công đức không nghĩ là mình tu bây giờ cái gì làm công tác mà cứ nghĩ là mình tu đi là tu gần đây là tu theo công đức thì con đường Bồ Tát hạnh con đường tác đạo là tu về trí tuệ công đức mà thì hỏi cái gì làm công tác thì đương nhiên không có lợi cái này không lợi cái kia còn lúc mà cái gì mà lợi cho mình thì công việc tôi cứ lợi đi thành ra là lúc nào mình cảm thấy lúc nào mình đi con đây là mình đang tu nữa chứ đang làm công đức là tu thành ra khi mình nghĩ mình tu vậy đó thì mình không có buồn phiền tại sao không có tôi không có giờ nhiều để mà ngồi thiền ngồi niệm Phật anh đang tu gì đó bây giờ đang tu anh còn còn tòi hỏi gì nữa thành ra khi mình hiểu được vậy đó đời nó an nhàn lắm tâm mình nó nhẹ nhàng nó thành ra nhiều người tại chỉ nghĩ chỉ hướng tu không chịu à thành ra nhiều khi cái thời gian mà để mình làm nó không có nhiều năm đó nhiều khi buồn tại sao mình là lâu quá mình phải không có những cơ hội gì họ quên rằng là tu bên trên đường mà bắt đầu là tu cả hai chiều nếu mình nghĩ bằng niệm gì đó hay mình ngộ một cái khi công đức mình mà có nhiều thì tu phát triển nó lẹ thành ra mình rảnh là mình tu công đức bình thường đi rồi gì ví dụ đương nhiên ngày cũng có vài ba giờ vài một vài ba giờ của mình trước khi mình ngủ này kia thì mình chỉ trở lại cái pháp môn của mình thì khi mình trở lại đó bây giờ làm rất nhiều mà tự nhiên là người tu ít mà cũng là nó cũng thành vậy nè thì cái công đức là nó bổ anh này nó thành nó thực sự tu con đường nó thành hiểu người tu nó sướng hơn con đường bên thành nhanh nhiều lắm thành nhanh nặng trí tuệ không à nó chịu công đức thành nó mới khổ Thôi bây giờ mình hết cái phần này ha. Cái phần này thì sao học trang 186. Thì sao thì tôi đi tới hai tay tôi mới về. Hai tay đó hình như là ngày thứ mấy rồi. Thì ba ngày hai tay đó, nếu mà đụng ngày thứ năm là ngày thứ ba thì học. Thì thứ năm đi rồi thì đâu có dạy được phải không? Kiểu gì chứ ở nhà coi mấy cái, nếu mà người nào coi được thì cứ coi thêm. Nguyện đem công đức này về khắp lâm cả đại tử giang chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo Hồ Ni Phật. Vì lập văn 186 hôm nay mình học trên chánh kinh đó. Thì tiếp đến cái đoạn của ngài Pháp Tạng, tức là vua gì đó, vua Thế Nhiều Vương á. Thì bây giờ đi đến chỗ Phật, lãnh lễ quỳ dài, hướng về Phật chắp tay, liền dùng già tha khen Phật phát nguyện rộng lớn phụng rang. Cái già tha này nó gọi là già tha đó, mình gọi cái đô đúc người ta dịch là già đà. Già đà đó là kệ, cái tiếng đó là tiếng là từ tiếng Phạn dịch ra, nó chỉ là kệ thôi chứ không có gì hết á. Nay dịch là tụng. Kệ này chưa hẳn là khen ngợi, nó là tán thán, nó mới nghĩa là sang khen ngợi. Thường thường các kinh điển của Đức Phật nó thiết đó, thường thường là để cho người ta dễ nhớ đó. Thường thường tới giai đoạn cuối đó, cái đoạn cuối thường thường là Phật ơi kệ để tóm thâu cái nghĩa lý lại để cho mình đọc cho mình dễ hiểu. Thì đối với người thượng căn họ chỉ đọc cái kệ là họ thấu suốt được cái ý nghĩa. Còn đối với người trung căn hay là hạ căn thì thường thường là phải coi cái Phật thuyết từ đầu, tức là kinh Trường An. Và cái kệ nó có cái công dụng là vì tóm đầu ý nghĩa, thường thường là Phật thường ưa dùng cái loại mà văn dần đó để người ta đọc cho dễ nhớ. Thường thường ở đây mình học, thường thường mình nên học Trường Hàng trước rồi kệ thường thường mình học thêm đó. Ngày Lục Tổ Anh An mình nghe được câu kệ đó, câu kệ trong kinh Kim Cang đó mà đắc được cái một câu đó, tương như thế tụng di sanh kỳ tâm á, hay mà ngộ. Mà cái người mà thường thường là những người có thượng căn thì họ nghe thì có một bài kệ thôi, hay là ngộ rồi. Lãnh lễ, đi đến chỗ Phật lãnh lễ. Thực sự ra ở đây giải định là tiếng Phật là Nam Mô, tạo dịch là quy mạng là không có đúng. Lãnh lễ nó chỉ là một động tác thôi, mà cái Nam Mô nghĩa là quy mạng là đúng hơn. Khải thủ tức là chắp tay lại hướng về Phật. Thì cái phong tục ở bên Tàu á, thường thường là cái lãnh lễ là cái gọi là cái cách mà gọi là tôn trọng nhất, tức là đem cái gì quý nhất của mình, là cái đầu á đặt lên là cái gì mà thấp nhất của người khác, là cái chân, thấy không, để tượng trưng cho cái sự cung kính. Thì quy tắc lãnh lễ của mình đó, mình để mà đúng cái phép mà đợi cái kia đó là gọi là ngũ thể đầu địa, thấy không? Tăng thêm mà lại đổi thể đầu địa tức là năm chỗ, một cái đầu một nè, hai tay phải không, và hai chân là sát mặt đất. Bây giờ mình xuống á, lãnh lễ là tính chất là hai bàn tay mình là bật ngửa và sắt không biết cái đỉnh đầu mình và hai bàn chân mình là phải cầm sát. Đó là ngũ thể, tức là năm cái chỗ đầu địa, tức là áp như đất. Thì đó là cái nghi thức. Thì thường thường ở bên Tàu thì họ kỹ lưỡng lắm. Thành ra hồi xưa ở bên Tàu đó, mà thường thường là họ dạy cho mình nó chỉ cái gì lãnh lễ đó. Ai mà đứng tỏ lễ công trọng là không có trọng đích lên,
Thì cái đây là thầy chắc thầy tình trí hiểu gì đó là kỹ vụ đó. Tại bên tàu mình đánh lễ mình trọng luôn gì đó. Dạ. Nó nói là vô phép. Dạ. Thành ra có gì mà đánh lễ rồi đó là phải mình phải giữ mình kèm cái mâm mình xuống vậy nè, cái mâm mình phải sát luôn cái mâm con đích mình phải sát luôn hai cái chân. Nhưng mà cái phim kia rồi mà đẩy trong kia đó, cái phim Naraka nó vừa coi đó, cái đoạn cuối của nó đó, là mấy cái ngoại đạo nó lễ mà nó cộng ít lên vậy nè. Nó không có đẹp thôi, không có gì hết đó. Đúng nguyên tắc á, cụ thể đồ địa không có ăn thua cái đích xích tiền hết đó. Nghĩa là đúng nguyên tắc là hai tay đòn hai chân chạm sát đất là được rồi, không dính líu gì cái mục đích xích tiền hết đó. Nhưng mà cái bên tàu thì nước lễ nghi để cho đẹp cái tư thế, cho đẹp này kia, thường thường là cụ thể đồ địa, nhưng mà cái mục đích họ cập xuất sáng luôn là hai tay đặt sát như vậy.
Hôm kia thầy có giờ thầy có chỉ cái lại sám hối thầy. Hôm kia sám hối có chỉ là cách để giải cái chân thầy phải cho nó sai sát là cái mới cái mông cho nó đặt sát có thì phải cho chỉ
loại sám hối. Còn cái ảnh lễ mà nằm dài rồi đó, sự đó là cái lối của đại tài. Thời Phật không có vụ mà để nằm dài vậy, tôi nghĩ vậy đó. Bây giờ không ai truy được cái đó, nhưng mà đại khái mình coi là nước Lan với nước kia nó không có vụ lễ nằm dài. Chỉ có anh Tây Tạng thôi, anh để làm dài rồi.